Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự nói về lời chủ trăn tháng 9 của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục Niềm tin và Khoa học, Học hỏi phụng vụ, Diễn đàn tự do, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới hãy trợ giúp Pakistan một cách cụ thể. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cầu mong cộng đồng thế giới tỏ tình liên đới một cách cụ thể đối với Pakistan, là nước đang bị tàn phá vì lũ lụt. Pakistan cho biết đã được cộng đồng thế giới gửi tặng 300 triệu Âu Kim để cứu trợ hàng triệu nạn nhân lũ lụt. Tuy nhiên, dân chúng Pakistan vẫn tiếp tục chỉ trích chính phủ nước này vì các phẩm vật cứu trợ chưa đến tay họ. Theo thống kê của chính phủ Pakistan, cho tới nay đã có ít nhất 1.400 người bị thiệt mạng và gần 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói đến việc cho trẻ em đến tuổi khôn được rước lễ khi ôn lại gương sáng và giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Pio X. Theo Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng chịu chức linh mục khi chỉ mới 23 tuổi này đã thể hiện một tình yêu sâu đậm đối với Chúa Kitô và giáo hội, cũng như tính khiêm nhường, sự đơn sơ và lòng bác ái nhiệt thành đối với những người thiếu thống nhất. Mặc dù cảm thấy bất xứng khi được bầu làm giáo hoàng, Thánh Pio X đã để lại một dấu ấn không bao giờ lu mờ được trong lịch sử giáo hội, bằng nỗ lực canh tân mọi sự trong Chúa Kitô. Chính Ngài là người đã cải tổ giáo triều, việc xét lại bộ giáo luật và chương trình đào tạo linh mục. Ngài cũng là người cho soạn một cuốn giáo lý chung cho toàn thể giáo hội. Quyển giáo lý được mệnh danh là Sách Giáo lý Pio X đã là một kim chỉ nam chắc chắn cho việc học hỏi chân lý đức tin vì ngôn ngữ đơn sơ, trong sáng và chính xác. Cách riêng, vị Thánh Giáo Hoàng này được nhắc nhớ nhiều nhất vì đã cho phép trẻ em đến tuổi khôn, tức 7 tuổi, được rước lễ vỡ lòng. Chính Ngài cũng là người khuyến khích việc rước lễ thường xuyên. Tin Vatican. Tòa Thánh tin tưởng rằng chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha sẽ cho thấy sự đóng góp của Kitô giáo vào xã hội tục hóa tại Anh Quốc. Hôm thứ Tư vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức công bố chương trình viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Đức Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury, Rowan Williams, cũng như cuộc cử hành đại kết với Giáo hội Anh giáo ngày 17 tháng 9 là một trong những cao điểm đầy ý nghĩa của chuyến viếng thăm. Theo cha Lombardi, Giáo hội Anh giáo đang trải qua một giai đoạn tế nhị vì những cuộc tranh cãi trong nội bộ về một số vấn đề, như việc truyền chức giám mục cho phụ nữ và tầm quan trọng của giáo huấn kinh thánh bên trong giáo hội. Kể từ khi Đức Thánh Cha Benedicto ban hành tông hiến Anglicanorum Sedibus nhằm thiết lập một cơ cấu đặc biệt để đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo, đã có nhiều người muốn trở lại Công giáo. Sự kiện thượng hội đồng Anh giáo nhóm tại York phê chuẩn việc phong chức giám mục cho phụ nữ đã khiến gia tăng những căng thẳng trong nội bộ giáo hội này. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, cha Lombardi nói rằng đây cũng là một giai đoạn tế nhị trong các mối quan hệ giữa Anh giáo và Công giáo. Nhận định về ý nghĩa của chuyến viếng thăm Anh Quốc sắp tới của Đức Thánh Cha, linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh tin rằng chuyến viếng thăm sẽ cho thấy sự đóng góp của Kitô giáo vào xã hội tục hóa tại Anh Quốc. Theo cha Lombardi, có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi về giá trị của Kitô giáo nói chung và của Công giáo nói riêng trong xã hội. nhắc lại kết quả tốt đẹp của những chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha, cha Lombardi hy vọng rằng chuyến viếng thăm Anh Quốc cũng sẽ cho thấy ảnh hưởng tích cực của Đức Thánh Cha trong xã hội.
Tin lộ Đức, Pháp Quốc. Một báo động giả đã khiến cho khách hành hương phải rời khỏi trung tâm hành hương Thánh Mẫu Lộ Đức. Theo phòng báo chí của trung tâm Lộ Đức, hôm Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua, khoảng 30.000 người đã phải di tản khỏi Lộ Đức khi có báo động về bom được cài tại một số nơi ở trung tâm. Ông Pierre Ardias, trưởng phòng báo chí của trung tâm Thánh Mẫu, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, cảnh sát Lộ Đức đã nhận được lời báo động và loan báo rằng bốn trái bom sẽ phát nổ vào lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tuy nhiên, các chuyên viên gỡ mìn đã đến làm việc và không tìm thấy một trái bom nào. Khách hành hương đã trở lại để tham dự cuộc rước kiệu vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày. Hội đồng Hồi giáo Pháp đã mạnh mẽ lên án hành vi mà hội đồng này gọi là nhằm gây hoang mang cho khách hành hương và làm xáo trộn những giây phút cầu nguyện và tĩnh tâm của người Công giáo. Hội đồng Hồi giáo Pháp vui mừng vì Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức đã tìm lại được bầu khí an toàn và thanh thản, cũng như gửi đến các tín hữu Công giáo những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Tin Vatican. Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội sẽ tổ chức một hội nghị để duyệt xét vai trò của báo chí Công giáo trong thế giới ngày nay. Trong số ra cuối tuần qua, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, loan báo rằng, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội sẽ tổ chức một hội nghị từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 10 tới đây về chủ đề Hiệp thông Giáo hội và các cuộc tranh cãi, tự do phát biểu và tự do của giáo hội. Theo chương trình, trong ngày thứ nhất, các tham dự viên sẽ thảo luận về những thách đố và những cơ hội của báo chí Công giáo trong thế giới ngày nay. Sang ngày thứ hai, hội nghị sẽ mổ xẻ vấn đề truyền thông Công giáo đóng góp như thế nào vào diễn đàn công cộng, văn hóa và đời sống của giáo hội. Đặc biệt, các tham dự viên sẽ xét xem phải tường trình như thế nào về những tranh cãi bên trong giáo hội. Trong ngày cuối cùng, hội nghị sẽ tập trú vào một số vấn đề như kinh tế, những lợi hại của kỹ thuật số hiện nay.
Tin Washington. Một số dân biểu Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ yêu cầu Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về những cuộc bạo động chống Công giáo tại giáo xứ Cồn Dầu, Việt Nam. Hôm thứ Tư vừa qua, năm dân biểu liên bang, trong đó có dân biểu gốc Việt Nam Cao Quang Ánh, đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho điều tra về những cuộc bạo động do chính quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện, nhắm vào những người Công giáo tham dự một đám tang tại Cồn Dầu, một giáo xứ gần Đà Nẵng, hồi tháng 5 vừa qua. Chiều ngày 18 tháng 8 vừa qua, tại Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, đã diễn ra một buổi điều trần trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đặc biệt, cuộc điều trần đã chú ý tới diễn biến tại giáo xứ Cồn Dầu liên quan tới những tố cáo về việc chính quyền địa phương đàn áp, ngăn chặn đám tang của cụ bà Maria Đặng Thị Tân. Công an đã đánh đập nhiều người và làm thiệt mạng ông Nguyễn Năm, đồng thời bắt giam nhiều cư dân địa phương. Tham dự buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ, có một số người thân của các nạn nhân ở Cồn Dầu và đại diện của một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, chương trình Việt ngữ, dân biểu Cao Quang Ánh cho biết, Cồn Dầu chỉ là một trong những vụ vi phạm của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ngoài vụ này, các dân biểu Hoa Kỳ cũng nêu lên những vụ khác như Đồng Chim, Bát Nhã và tại nhiều nơi khác nữa. Theo dân biểu gốc Việt này, mục đích chính của buổi điều trần là để giúp Quốc hội Hoa Kỳ hiểu biết thêm về những hành động của chính quyền Cộng sản Việt Nam liên quan tới tự do tôn giáo tại Việt Nam trong 2-3 năm vừa qua. Dân biểu Ánh khẳng định rằng, mặc dù phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng vụ xung đột tại Cồn Dầu không liên quan tới tôn giáo, nhưng theo ông, tất cả những hành động của chính quyền Việt Nam đều liên hệ tới việc đàn áp tôn giáo. Ông nói rằng, các vụ vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Ông cho biết sẽ tiếp tục làm áp lực lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về tự do tôn giáo. Tim Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới hãy trợ giúp Pakistan một cách cụ thể. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cầu mong cộng đồng thế giới tỏ tình liên đới một cách cụ thể đối với Pakistan, là nước đang bị tàn phá vì lũ lụt. Pakistan cho biết đã được cộng đồng thế giới gửi tặng 300 triệu Âu Kim để cứu trợ hàng triệu nạn nhân lũ lụt. Tuy nhiên, dân chúng Pakistan vẫn tiếp tục chỉ trích chính phủ nước này vì các phẩm vật cứu trợ chưa đến tay họ. Theo thống kê của chính phủ Pakistan, cho tới nay đã có ít nhất 1.400 người bị thiệt mạng và gần 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói đến việc cho trẻ em đến tuổi khôn được rước lễ, khi ôn lại gương sáng và giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Pio X. Theo Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng chịu chức linh mục khi chỉ mới 23 tuổi này, đã thể hiện một tình yêu sâu đậm đối với Chúa Kitô và giáo hội, cũng như tính khiêm nhường, sự đơn sơ và lòng bác ái nhiệt thành đối với những người thiếu thống nhất. Tin Paris Le Monial, Pháp Quốc. Vào lúc 3 giờ chiều 19 tháng 8, từ thành phố Paris Le Monial, Pháp Quốc, một tràng chuỗi mân côi toàn cầu liên kết hàng chục ngàn người trên khắp thế giới. Paris Le Monial là thành phố được biết đến vì những mạc khải riêng của Chúa Giêsu dành cho thánh nữ Marguerite Marie Alacoque vào thế kỷ thứ 16. Vị thánh nữ này thuộc dòng thâm viếng được thánh Jean-François de Chantal thành lập cách đây 400 năm. Hàng chục ngàn người từ khoảng 50 quốc gia trên khắp thế giới tham gia lần chuỗi vào đúng giờ nói trên. Sáng kiến diễn ra trong khuôn khổ liên hoan thánh mẫu quốc tế, được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 này. Tràng chuỗi mân côi toàn cầu này đã được tổ chức lần đầu tiên năm vừa qua. Đã có trên 50.000 người thuộc 40 quốc gia hiệp ý cầu nguyện trên các làn sóng truyền thanh bằng 10 ngôn ngữ khác nhau. Năm nay, tràng chuỗi mân côi toàn cầu đề nghị tái khám phá ơn gọi của nước Pháp, trưởng nữ của giáo hội, là bầu cử cho thế giới và giáo hội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ chân tháng 9 của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chân tháng 9 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh nói về việc cần làm để chuẩn bị xây ngôi nhà giáo hội Việt Nam trên nền đá vững chắc nhân dịp sắp tổ chức Đại hội Dân Chúa vào tháng 11 tới này. Lời chủ chân bắt đầu với nhận định như sau. Anh chị em rất thân mến, trong năm thánh 2010, ngoài việc nhìn lại quá khứ và nhìn vào hiện tại, chúng ta còn có nhiệm vụ hướng tầm nhìn đến tương lai để canh tân giáo hội là ngôi nhà chung của dân Chúa cho thế hệ hôm nay và mai sau. Canh tân giáo hội tại gia là gia đình tín hữu, giáo hội tại cộng đoàn là dòng tu, giáo xứ, các giới và đoàn thể tông đồ giáo dân, giáo hội tại địa phương là giáo phận. Việc canh tân ngôi nhà giáo hội trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo phận, đòi hỏi nơi mỗi người hai điều kiện căn bản này. Một là, cùng có một tầm nhìn chung về định hướng xây dựng nhà trên nền đá vững chắc là lời Chúa, với bốn trụ cột vững bền là chân lý và tình thương, hòa bình và công lý, trích trong thông điệp tình yêu trong chân lý. đó là tầm nhìn dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, ánh sáng của niềm tin vào Thiên Chúa là Cha, là tình yêu tạo thành. Đó là tầm nhìn dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, ánh sáng của niềm tin vào Thiên Chúa Cha, là tình yêu tạo thành. Chúa Giêsu Kitô là tình yêu cứu độ, Chúa Thánh Thần là tình yêu đổi mới và hiệp nhất. Xây ngôi nhà giáo hội theo tầm nhìn này, gia đình sẽ trở thành mái ấm tình thương, mỗi cộng đoàn trở thành một cộng đồng nhân loại liên kết với nhau kiến tạo nền văn minh tình thương cho thế giới hôm nay. Đây cũng là cách làm chứng sống động và rao giảng hữu hiệu tin mừng Thiên Chúa là tình yêu. Hai là, nói và làm theo sự soi dẫn của Thánh Thần, không để cho một rối loạn tâm thần hay tà thần cùng đồng minh của nó thúc đẩy, lôi cuốn. Vì lẽ hoa trái của Thánh Thần là sự bình an, niềm vui, tình yêu thương liên kết mọi người nên một, là những biểu hiện của văn hóa sự sống. Còn hậu quả của tâm thần không lành mạnh hay của tà thần là sự hiểu lầm, hoang mang, bất hòa, chia rẽ, chống đối, loại trừ nhau, là những dấu ấn của văn hóa sự chết. Ý thức mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần, và Ngài hiện diện trong tâm hồn cũng như trong đời sống của mình. Người tín hữu chính thực hay người công giáo tốt là người chuyên tâm công tác vào công trình tái tạo và đổi mới, liên kết và hiệp nhất của Ngài trong cộng đồng nhân loại hôm nay. Để đi vào thực hành cụ thể, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn tín hữu, mỗi giới cùng đoàn thể tông đồ giáo dân cần quan tâm thực hiện hai công việc này. Một là dành thời giờ cùng nhau tìm hiểu và góp ý điều chỉnh, bổ sung cho bản thiết kế ngôi nhà chung, đồng thời khám phá nơi mái nhà mình những chỗ hư hỏng cần được phục chế, gia cố, sửa sang lại. Chúng tôi sẽ gửi đến anh chị em một số câu hỏi, dựa vào đó mà suy nghĩ và trao đổi, đánh giá hiện trạng, cùng góp ý chấn chỉnh và làm mới ngôi nhà mình là gia đình, cộng đoàn, giáo phận. Hai là Thiên Chúa Ba Ngôi vừa là cội nguồn, vừa là cùng đích và mẫu mực cho việc xây dựng ngôi nhà giáo hội. Vì thế, theo lời khuyên của Đức Giêsu Chúa chúng ta, mọi người hãy chuyên cần hiệp lời cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa soi sáng và trợ lực cho mọi thành phần trong giáo hội liên kết và hiệp nhất với nhau, chung lòng chung sức, canh tân ngôi nhà chung của chúng ta như lòng Chúa mong muốn. Trong những tháng tới, có những biến cố quan trọng sắp diễn ra trong giáo phận, nhằm chuẩn bị và mở đường cho cuộc canh tân ngôi nhà chung của chúng ta là giáo hội tại Việt Nam. Ngày 20, 21, 22 tháng 9 năm 2010, anh em linh mục trong gia đình giáo phận sẽ tĩnh tâm thường niên tại Đại chủng viện Thánh Giuse số 6 Tôn Đức Thắng. Ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7 và ngày 8 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tổ chức đại hội tại Trung tâm Mục vụ số 6 Bis Tôn Đức Thắng. Ngày 21, 22, 23, 24 và 25 tháng 11 năm 2010, Đại hội Dân Chúa sẽ được tổ chức tại hai nơi đó. Đính kèm sau đây là bản thảo về tổ chức Đại hội Dân Chúa cho ban tổ chức đại hội đề xuất nhằm gợi mở cho mọi người góp ý điều chỉnh, bổ sung và cho sự hợp nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hội nghị tháng 10 sắp tới. Xin anh chị em chung một tâm tình với lòng từ mẫu của Đức Mẹ La Vang cùng lòng quảng đại, trung kiên, hy sinh của các chứng nhân đức tin. Hãy xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương ban ơn bình an và sự hiệp nhất, ơn khôn ngoan và ơn sức mạnh cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng cho các vị mục tử vượt qua mọi gian lao trắc trở, chung sức tiếp nối công trình của Chúa Giêsu Kitô là mở mang nước Chúa và mở rộng trời mới đất mới, vì sự sống cùng sự phát triển, vì sự bình an cùng hạnh phúc của gia đình nhân loại hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2010, đồng ký tên Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục của anh chị em. Vừa rồi là lời chủ trăng tháng 9 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh nói về việc cần làm để chuẩn bị xây ngôi nhà giáo hội Việt Nam trên nền đá vững chắc, nhân dịp sắp tổ chức Đại hội Dân Chúa vào tháng 11 tới này. Xin quý vị và các bạn tìm đọc bản thảo về tổ chức Đại hội Dân Chúa nơi trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam hoặc trang tin của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Darwin đã xem ý niệm đào thải tự nhiên là khám phá vĩ đại nhất và cuối cùng của khoa học. Ông còn xem ý niệm này như một định luật khoa học. Darwin không những đã tác động mạnh mẽ trên cách suy nghĩ của giới khoa học gia của thời đại của ông, tư tưởng của ông vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng trên thế giới ngày nay. Bởi vì cha đẻ của thuyết tiến hóa đã gọi ý niệm đào thải tự nhiên là một khám phá khoa học, thiết tưởng chúng ta cần phải hiểu rõ chính khái niệm của hai chữ khoa học. Ngày nay, khoa học đã được quan niệm như một thực thể màu nhiệm đối với khả năng lãnh hội của rất nhiều người. Khoa học được xem như một thế giới huyền nhiệm mà những người bình thường không thể với tới được. Ngày nay, tước hiệu khoa học gia là một trong những danh dự cao nhất được dành cho một con người. Nhiều người còn cho rằng chính sự tiến bộ của khoa học đã hình thành trên thế giới hiện đại ngày nay. Khoa học và khoa học gia đã trở thành biểu tượng chính của văn hóa thời đại. Khoa học và khoa học gia đã đạt được một vị trí bất khả xâm phạm, đến độ những gì không có tính khoa học đều bị khinh thường. Mặt khác, người ta cũng tin rằng chỉ có khoa học mới cho con người thấy được bản chất đích thực của sự vật. Niềm tin vào khoa học vững mạnh đến độ chính hai chữ khoa học bị lạm dụng một cách tàn nhẫn. Những ý thức hệ thiếu nền tảng lý luận và vô nhân đạo nhất cũng tự nhận là khoa học. Người ta thấy nhan nhản cái đuôi khoa học được dán vào bất cứ một ủy ban nào trong các chế độ toàn trị nào xây dựng trên một ý thức hệ độc đoán. Ngày nay, hai chữ khoa học bị lạm phát đến độ người ta nghĩ rằng khoa học thông biết mọi sự, khoa học có thể nói với chúng ta về mọi sự, khoa học giải quyết được mọi sự. Xã hội ngày nay giả định rằng nguồn gốc của mọi sự hiểu biết là khoa học. Một khi đã được thiết lập và có tính khoa học thì điều đó có giá trị như một tín điều. Quả thật, khoa học đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân loại. Không ai chối cãi được rằng khoa học đã làm cho thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn. Thế giới trở nên giàu có hơn, cuộc sống có nhiều tiện nghi hơn, con người có nhiều hiểu biết hơn. Tuy nhiên, một cái nhìn toàn diện và sâu xa vào khoa học sẽ cho chúng ta thấy rằng khoa học chỉ có giá trị trong một mức độ nào đó mà thôi. Nếu bảo rằng khoa học đã mang lại bao nhiêu đau thương tăng tốc cho con người, và còn có thể đe dọa các sự hủy hoại toàn diện của con người, thì cũng bằng thừa mà thôi. Nhưng trước hết, chúng ta hãy thử tìm hiểu ý nghĩa đích thực của hai chữ khoa học. Ở trọng tâm của nó, khoa học chính là quan sát. Điều phân biệt quan sát với một nhận thức thông thường về sự vật là quan sát có tính chu đáo và được hệ thống hóa hơn. Vậy thì khoa học quan sát những gì? Thưa trước hết và cơ bản nhất, khoa học quan sát các thực thể. Chẳng hạn, mới lướt qua, khi nhìn một tảng đá, khoa học bảo, đây là một tảng đá. Nhưng quan sát sâu xa hơn, khoa học lại nói, đây là một tảng đá cẩm thạch. Như vậy, khoa học đi từ quan sát ở bề mặt đến quan sát có tính phân tách. Khoa học nói với chúng ta một cách rõ ràng rằng đây là loại đá gì. Với tư cách là một nhà quan sát, khoa học đã khám phá và trình bày thông tin về những yếu tố tạo thành của sự vật. Sang bước thứ hai, khoa học quan sát sự kết hợp của các thực thể. Chẳng hạn, khoa học sẽ nói với chúng ta như sau. Tảng đá này và rong rêu đi đôi với nhau, hoặc sấm sét và ánh sáng đi đôi với nhau. Khoa học nói với chúng ta rằng không khí gồm có oxygen, nitrogen và một số yếu tố khác. Sang bước thứ ba, khoa học quan sát các hiện tượng. Chẳng hạn, khoa học ghi nhận rằng khi sodium gặp nước thì lửa sẽ phục lên. Do đó, các hiện tượng chính là vật chất di chuyển, vật chất thay hình đổi dạng hay vật chất di động từ thể tĩnh sang thể động. Sang bước thứ tư, khoa học làm những cuộc thử nghiệm. Khoa học thiết lập các phòng thí nghiệm và liên kết một số thực thể mà sự kết hợp vốn không thể tiên liệu được trong thiên nhiên. Qua những kết hợp có thể tiên liệu được ấy, khoa học có thể quan sát ngay cả một cách sâu xa hơn những hiện tượng có thể làm cho xảy ra bằng cách kết hợp một số yếu tố. Cuộc thử nghiệm có thể kiểm chứng được này là trọng tâm của sự quan sát trong khoa học. Sau khi đã quan sát và phân tích, khoa học lại bước thêm một bước nữa là gợi lên những kết hợp mới có thể được đem ra ứng dụng bên ngoài phòng thí nghiệm. Chẳng hạn, khoa học đã sử dụng quan sát và phân tích để mang lại những kết hợp cụ thể như máy hơi nước, đèn pin, hỏa tiễn, phi thuyền, vệ tinh, radio, truyền hình và vô số những sản phẩm khác. Từ quan sát các thực thể đến các hiện tượng, để rồi phát minh ra vô số tiện nghi vật chất. Đó là những điều kỳ diệu mà khoa học đã mang lại cho nhân loại. Đó là kết quả của công lao, mồ hôi của không biết bao nhiêu người miệt mài trong các phòng thí nghiệm mà chúng ta gọi là các khoa học gia. Các khoa học gia quả là những con người đáng trọng nể. Tuy nhiên ngày nay, sự trọng nể ấy đã đưa nhân loại đến một thái độ nguy hiểm. Đó là biến khoa học thành một thần tượng. Stalin đã từng tuyên xưng, khoa học là đấng cứu tinh của nhân loại. Đấng cứu tinh ấy đã cứu nhân loại như thế nào? Thì hai cuộc thế chiến, các lò sát sinh, những quần đảo Gulag, những cánh đồng giết người của các chế độ cộng sản đã chứng minh một cách hùng hồn rồi. Khoa học, nếu quả thật là một vị thần, thì vị thần ấy có lẽ không phải là một vị thần trọn hảo, nghĩa là chỉ mang lại thiện ích cho con người. Khoa học, nếu quả thật là một vị thần, thì vị thần ấy cũng không phải là một vị thần toàn năng. Quả thật, khoa học có nhiều giới hạn. Một tinh thần khoa học đích thực chính là biết nhận ra, không những điều khoa học có thể làm được mà còn cả những điều khoa học không thể làm được nữa. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong một niềm tin và khoa học vào tuần tới. Xin thân ái chào bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về giáo lý thánh thể của cộng đồng Tridentino. Cộng đồng Tridentino trong khóa họp thứ 22 vào năm 1562 đã bàn về thánh lễ như là một hy tế thực sự. Điều này cũng để phi bác những sai lạc của những nhà sáng lập giáo phái Tinh lành đầu tiên, và để làm sáng tỏ giáo lý truyền thống của giáo hội về điểm quan trọng này, đó là tính cách hy tế của thánh thể. Về phía anh em Tin lành, vấn đề hy tế thánh thể được coi như bị loại bỏ hoàn toàn trong nền thần học của họ. Tất cả các ông Lutero, Zwingli, Calvino đều cho rằng giáo lý về hy tế thánh thể không đúng với điều Chúa Kitô muốn nhắm tới khi thiết lập thánh thể trong bữa tiệc ly. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu tổng quát quan điểm của ông Lutero, sinh năm 1483 và qua đời năm 1546. Ông Lutero đã trình bày tư tưởng của ông về vấn đề thánh lễ trong hai bài giảng. Bài giảng thứ nhất mang tựa đề Bí tích đáng tôn kính, mình thánh Chúa Kitô, được giảng vào năm 1519, và bài giảng thứ hai đề cập về Tân Ước, tức là về thánh lễ, được giảng vào năm 1520. Rồi trong cuốn sách mang tựa đề Cuộc lưu đày Babylon, xuất bản vào năm 1521, ông đã ra mặt chống lại Đức Giáo Hoàng và dành hẳn chương thứ nhất của cuốn sách để trình bày về vấn đề hy tế thánh thể. Rồi vào cuối năm 1521, ông cho xuất bản cuốn sách đề cập tới việc phải loại bỏ thánh lễ linh mục cử hành riêng một mình, hay cũng gọi là thánh lễ riêng. Sang năm 1523, ông cho công bố một công thức mới để cử hành lễ tiệc ly và việc rước lễ. Năm 1525, ông còn công kích một cách khá nặng nề đối với lễ quy Roma, với tựa đề Lễ tư một điều đáng ghê tởm, vì lễ quy này trình bày sâu rộng thần học về hy tế thánh thể. Ông Lutero ý thức rằng việc đã phá giáo lý về thánh lễ là một điều rất khó khăn, vì thánh lễ đã có từ lâu đời và đã được mọi người chấp nhận. Trước tiên, ông cho thánh lễ như một việc làm đạo đức tốt, có ích lợi cho vị linh mục. Dần dần người ta đã gán thêm cho việc đạo đức này tính cách hữu hiệu ích lợi có được do chính việc cử hành. Trong thánh thể, ông chia ra hai khía cạnh, thánh thể như là bí tích và thánh thể như là hy tế. Ông cho rằng thánh thể chỉ có một khía cạnh bí tích, nghĩa là có việc Chúa Kitô trao ban mình máu người cho ta, như của ăn, của uống. Ông Lutero còn cho rằng, trong thánh thể, Chúa Kitô để lại cho ta một chút thư liên hệ tới các ơn ích được ban cho ta. Nhưng khi tham dự thánh lễ, người tín hữu phải có lòng tin thì mới được các ơn do lời hứa của Chúa Kitô ban cho. Như vậy, ơn ích của thánh lễ không do chính việc cử hành, và khi người ta cử hành nghi lễ bữa tiệc ly, người ta lãnh nhận ân huệ này do đức tin, thay vì coi đó là một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Từ đây, người ta phải nhận rằng, việc cử hành thánh lễ này không có giá trị đền bù tội lỗi, hoặc cầu xin các ơn lành như thần học Công giáo vẫn chủ trương. Vì vậy, ông Lutero chủ trương phải hủy bỏ lễ quy Roma, vì trong đó nói nhiều tới hy tế thánh thể. Từ đây việc cử hành thánh lễ đối với ông Lutero chỉ còn là một nghi thức rước lễ. Đàng khác không còn việc cử hành các lễ tư hoặc các lễ trong đó chỉ có linh mục rước lễ. Tất cả những việc cử hành này chỉ là hình thức làm cho người tín hữu thêm sai lạc. Cho tới đây, ông Lutero đã chỉ trích giáo lý về thánh lễ dựa vào những lạm dụng của thời đó trong khi cử hành thánh lễ, hoặc vì thiếu huấn luyện tín hữu để họ tham dự một cách tích cực hơn vào thánh lễ, nhất là qua việc rước lễ. Mãi về sau trong cuốn sách Phải Hủy Bỏ Thánh Lễ Tư, ông mới trình bày một nền thần học tinh lành về hy tế, khi cho rằng chỉ có một hy tế, tức là hy tế thánh giá. Vì thế, không có hy tế nào khác như các lễ được cử hành ngày nay. Đó là quan điểm của Lutero. Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu tổng quát về quan điểm của ông Zwingli. Ý kiến của ông về phép thánh thể như là một hy tế cũng giống như chủ trương của ông Lutero. Ông Zwingli cho rằng hy tế của Chúa Kitô có giá trị vô cùng và tới ngàn đời. Vì thế thánh lễ Misa chỉ là việc tưởng nhớ lại hy tế này mà không có tính cách như là một hy tế đúng nghĩa. Và sau đây là quan điểm của ông Calvino. Ông Calvino cũng chối bỏ tính cách hy tế của thánh thể như ông Lutero. Trong cuốn sách mang tựa đề Huấn Giáo của Đạo Kitô, ông cho rằng quan điểm của anh em tin lành về thánh lễ không có giảm bớt giá trị của thánh lễ, nhưng mỗi ngày được thêm vững chắc hơn. Ông Calvino cho rằng chức tư tế và hy tế của Chúa Kitô không cần có người thừa kế hay việc kế tiếp liên tục. Thiết lập thêm thánh lễ chỉ là việc sĩ giả cho thánh giá của Chúa Kitô, hy tế duy nhất ngàn đời. Khi nói tới hy tế thánh lễ, người ta đã thay đổi bản tính của điều được làm trong bữa tiệc ly xưa. Thay vì coi đó như một ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta, thì người ta lại coi đó như là một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Vì thế phải hủy bỏ mọi cử hành thánh lễ trong giáo hội. Đó là quan điểm của ông Calvino. Đứng trước những lập trường có vẻ quá khích này, công đồng Tridentino đã phải lên tiếng để bênh vực giáo lý chính truyền của giáo hội về hy tế thánh lễ mà giáo hội vẫn tuyên xưng. Công đồng đã bị đặt trước những khó khăn. Một đàn cũng phải nhận có những thiếu sót trong việc cử hành thánh thể và sống thực hành thánh thể. Đàn khác, anh em tin lành đang đưa ra những điểm sai lầm làm thiệt hại cho đức tin của giáo hội. Từ đây, công đồng phải xét lại đức tin của mình được biểu lộ qua việc cử hành thánh thể, rồi cũng phải trình bày một giáo lý về thánh lễ dựa trên nền tảng vững chắc từ Kinh Thánh và Thánh Truyền. Chúng tôi sẽ lần lượt đề cập tới trong những bài kế tiếp, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 3 của bài viết Văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Bài viết trình bày chút suy tư từ góc nhìn tâm lý học của Linh Mục Giuse Pedersa Trần Anh Thủ. đời sống tâm lý con người là một chuỗi kế tiếp nhau và có ảnh hưởng lớn đến nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một đứa trẻ không thể làm chủ cảm xúc của mình, nói cách khác, có chỉ số IQ thấp, dễ bị stress, trầm cảm, rối loạn hành vi, và thông thường khi bị rối nhiễu, đời sống họ sẽ kéo theo một chuỗi những phản ứng, hành vi bất thường gây nhiễu khác. Và cứ như thế, chuỗi bất thường tiếp tục bất thường nơi đời sống của họ. Ngược lại, một đứa trẻ lớn lên với một sức khỏe tâm thần lành mạnh, họ sẽ dễ dàng vượt qua những căng thẳng của đời sống. Họ luôn ở trong trạng thái an bình và ít khi gây nên những xáo trộn hành vi trong đời sống và trong ứng xử giao tiếp. Một số nghiên cứu cũng chỉ cho thấy, khi các bậc cha mẹ có những rối nhiễu, cách cư xử bất thường của họ cũng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lớn trên đời sống tâm lý của trẻ. Và cứ thế, những trục trặc từ thế hệ này sẽ được tiếp tục truyền qua thế hệ khác nếu như họ không được chữa lành. Con đường tốt nhất vẫn là xây dựng cho mình một sự sống tâm lý toàn vẹn, để có thể làm nảy sinh sự sống đó cho người khác. Xin được góp đôi nét cho gia đình Công giáo Việt Nam hôm nay, đó là 1. Việc chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân bên cạnh việc chuẩn bị những kiến thức chung chung như hiện nay là chưa đủ, còn phải có những chuẩn bị khác để đón nhận và giáo dục con cái trong tương lai một cách tích cực hơn. 2. Cha mẹ không những cần đảm bảo cho con cái mình no đủ, mà còn cần phải quan tâm đến sức khỏe tâm thần của con. Phải kịp thời khám chữa khi phát hiện ra những triệu chứng sớm, nhằm làm giảm sự xâm kích và thiết lập những mối quan hệ tốt hơn. Chúng ta quan tâm đến những vấn đề này càng sớm bao nhiêu, thì kết quả phục hồi càng tốt bấy nhiêu. Và trẻ lớn lên sẽ tránh được nhiều khó khăn trong cuộc sống. 3. Chính bản thân các bậc làm cha làm mẹ cũng cần phải có những kiểm tra để trị liệu những bất thường tâm lý trong đời sống cá nhân của mình, hầu có thể tránh tình trạng di truyền thứ sự sống tâm lý bất thường của mình cho con cái. 4. Lần chuỗi chung trong gia đình là một phương thế phòng chữa stress rất hữu hiệu, đem lại sự bình an tâm lý cho con người. Gia đình Kitô hữu tập sống gắn bó với nhau bằng việc lần chuỗi chung này để có thể tìm lại những giây phút an bình thánh thiêng, tràn đầy sự sống và tình thương. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con luôn trung thành. đành yêu Chúa thôi. Xin cho con suốt ngày một niềm tin son sắt không ngàn phai. Có những lúc đêm về cho cô đơn ê chề, cuộc đời sao não mà lòng vẫn mãi mê. Có biết đi về đâu, dòng đời vẫn trôi mau trong cây Chúa đời đời, điều con trước sau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người nhà giàu bị lật thuyền. Trong lúc đang vật lộn với cơn nước lũ, ông ta leo lên được tảng đá còn nổi lên giữa dòng nước và kêu cứu. Một anh thanh niên vội vàng chèo chiếc thuyền thúng ra cứu ông ta, mặc cho nước xiết nguy hiểm vây lấy chiếc thuyền. Thế nhưng vì nguồn nước đang đổ ngược dòng, thuyền của anh thanh niên tiến rất chậm. Thấy thế, người nhà giàu hét lên, nhanh lên, nhanh lên, nếu anh cứu được ta, ta sẽ thưởng cho anh 1.000 đồng. Thuyền vận tiến rất chậm, người nhà giàu lại sốt ruột ra giá, cố chèo đi, nếu đến được đây, ta sẽ thưởng anh 2.000. Người thanh niên hối hả chèo, thế nhưng vì ngược dòng nên thuyền khó có thể đi nhanh hơn được. Lúc nước đã mấp mé đến chỗ người nhà giàu đứng, ông ta lại hét to và tăng số tiền thưởng lên. Nước lại lên rồi, anh cố tí nữa đi, ta sẽ thưởng cho anh 5.000. Chiếc thuyền thúng của anh thanh niên dần dần đến chỗ tảng đá, nhưng vẫn trôi rất chậm. Chân của người nhà giàu đã ngập nước. Ông ta lại ra sức tăng giá, ta cho anh 10.000. Anh cố chèo nhanh lên. Dường như chiếc thuyền vẫn bị chậm lại. Lúc bấy giờ, người nhà giàu lại tăng số tiền cứu mạng lên 50.000, nhưng chưa nói dứt câu, ông ta đã bị một đợt sóng xô ngã và cuốn xuống dưới vực. Người thanh niên chèo chiếc mũng về, lên đến bờ, anh ta bưng mặt khóc. Mình chỉ muốn cứu mạng ông ta, nhưng ông ta lại muốn cho mình tiền, mà mỗi lần lại nhiều. Mình chỉ nghĩ, chèo chậm một chút có thể kiếm được mấy chục ngàn. Ai ngờ chỉ chậm một chút khiến ông ta bị nước cuốn đi. Mình đã hại chết ông ta rồi. Anh thanh niên gục đầu trong nỗi ân hận vô bờ. Mình hại chết ông ta rồi. Nhưng khi lòng mình chỉ muốn có nghĩa, không nghĩ đến lợi, tại sao ông ta lại muốn cho mình tiền chứ? Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc câu chuyện là một dư vị buồn. Buồn cho cái chết oan uổng của người nhà giàu, và cũng buồn cho sự hối hận muộn màng của chàng thanh niên nọ. Sự dằn vặt trong lương tâm của chàng thanh niên quả là một bi kịch. Rõ ràng ngay từ đầu, anh ta là người tốt, có thiện chí muốn cứu mạng người đang sắp bị chết đuối. Lúc bấy giờ, anh ta không quan tâm đến thân phận giàu nghèo của người bị nạn. Nhưng rồi, chính do sự đề nghị mỗi lúc mỗi tăng về những số tiền thưởng của người nhà giàu, đã tiêu diệt dần cái căn tính tốt đẹp ban đầu trong tâm hồn chàng trai trẻ. Cái thiện trong lòng anh ta bị chìm dần theo con sóng nhấp nhô của những đồng tiền, và trong anh chỉ còn những toan tính thấp hèn cho chính bản thân, đó là càng chần chừ trong việc cứu người thì số tiền thưởng lại càng tăng, và điều đó khiến anh trì hoãn thời gian cứu người. Cuối cùng, khi con sóng xô ngã và cuốn người nhà giàu xuống bờ vực, cũng chính là lúc chàng thanh niên bàng hoàng với tội ác của mình. Anh ta không thể ngờ được mình lại là kẻ cố ý gây ra cái chết của người nhà giàu, trong khi ngay từ đầu anh ta đã chấp nhận lao xuống dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Câu chuyện cho chúng ta thấy ranh giới giữa thiện và ác thật mong manh. Trong con người luôn có hai phần, cái tốt và cái xấu, cái thiện và cái ác, sự đạo đức và bản năng tự nhiên của con người. Và sống là một cuộc đấu tranh không ngừng để thăng hoa cái tốt, cái thiện, gìn giữ đạo đức và làm giảm thiểu tối đa sự tồn tại của cái ác, cái xấu, hạn chế sự bùng dậy của bản năng. Thế nhưng, tựa như người diễn viên xiếc đi dây, chỉ cần một thoáng phân tâm, mất tập trung, họ sẽ không còn giữ được sự cân bằng cho cơ thể mình trên sợi dây mong manh. Cũng vậy, chỉ cần trong một phút sao lòng giữa đam mê và cám dỗ, con người ta cũng sẽ rất dễ dàng ngã nhào vào tội lỗi và đánh mất chính mình. Trong các hoạt động tông đồ của đời sống người Kitô hữu, rất nhiều lần, chúng ta cũng có những lời nói, hành động ban đầu cũng khởi đi từ những mục đích tốt. Chúng ta hăng say góp ý cho việc này việc kia, cho sự phát triển của giáo xứ, của họ đạo. Chúng ta cũng dấn thân say sưa cho các hoạt động với mục đích làm vinh danh Chúa, đem lại lợi ích cho giáo hội. Nghĩa là tình yêu chính là động cơ ban đầu cho tất cả lời nói, hành động của chúng ta. Chúng ta dấn thân phục vụ hoàn toàn cho tình yêu và vì tình yêu. Thế nhưng, khi có được những đóng góp nhất định cho cộng đoàn, cũng là lúc cái tôi trong chúng ta dần lớn lên, chúng ta cảm thấy mình quan trọng, những hoạt động tông đồ của chúng ta lúc này không còn đúng với mục đích tốt đẹp ban đầu là làm vinh danh Chúa, phục vụ cộng đoàn. Nhưng lúc bấy giờ, Thiên Chúa chỉ là cái bình phong cho cái tôi của chúng ta to phồng lên một cách ngạo nghễ. Sự thành công và thất bại của công việc tông đồ trở nên rất quan trọng. Nó khiến chúng ta vui mừng, hớn hở hay dễ dàng thất vọng, buồn chán, vì khi trồng hay tưới việc tông đồ, chúng ta đã tước quyền cho mọc lên của Chúa và nghĩ rằng tài năng của mình mới là yếu tố quyết định kết quả sự vung trồng đó. Chúng ta đang đánh mất chính mình và bộc lộ một lối sống đạo thiếu nền tảng. Và nền tảng quan trọng mà chúng ta đã thiếu đó chính là đời sống cầu nguyện, kết hợp mật thiết trong tương giao đồng cảm với Thiên Chúa. Cầu nguyện là ngồi lại để trò chuyện, lắng nghe, đồng cảm với Thiên Chúa và nhìn lại chính mình, soi rọi lại đời sống của mình dưới ánh sáng của phúc âm để có những canh tân kịp thời và phù hợp. Cầu nguyện là dừng lại bên Chúa để được Ngài bồi dưỡng, hướng dẫn dạy dỗ vì chính Ngài là đường, là sự thật và là chân lý. Nếu đường đi mà không có Ngài, chúng ta sẽ chênh vênh và sẽ xa dần mục đích tốt đẹp ban đầu của mình. Lạy Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng con, xin cho chúng con luôn biết tìm sự đồng cảm, gặp gỡ Ngài trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời chúng con, vì đó là nguồn sức mạnh giúp chúng con giữ được sự thăng bằng trong cuộc sống có quá nhiều sự lôi cuốn đam mê. Xin cho chúng con hiểu rằng giữa cuộc sống xô bồ hỗn độn thì ngồi lại bên Ngài luôn là những điểm dừng rất cần thiết để đời sống của chúng con được hạnh phúc. Amen.
Có những tháng năm dài con đi trong u hoài tìm về chân lý Ngài, lòng này chẳng nhạt phai. Có những khi chiều buồn hồn mình thấy bâng khuâng, đi tìm Chúa một đời Ngài ơi thấu chăng. Chúa hãy đến với con, cay. Xin cho con tim Ngài, dù trần gian luôn đen trắng đổi thay. Chúa hãy đến với con, cho con luôn trung thành yêu Chúa thôi. Xin cho con suốt đời một niềm tin son sắt không nhạt phai. Chúa đã đến trong đời cho bao nhiêu nụ cười, dù đời mỗi tiếng cười tình đời máu nhạt phai. Chúa đến trong trần gian miệt mài với lo toan, cho đời mãi nồng nàn tình thương vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.